Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày ngày Giáo hội Italia tưởng niệm các thừa sai tử đạo. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, trong đám đông, có những người nghe các lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác nói rằng, ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại bảo, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Vậy, vì người mà đám đông đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay hại người. Các thuộc hạ trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng, tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các thuộc hạ trả lời, xưa nay chưa hề có người nào nói năng như thế. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng, cả các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có ai tin vào ông ấy đâu? Còn đám đông này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép xét xử trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp, cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất hiện từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ, đặc biệt là câu hỏi của các vị thượng tế và những người Pha-ri-sêu. Tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Người ta bảo, biết cách đặt câu hỏi là đã trả lời được 50%. Thế nhưng, trong bài tin mừng này, câu hỏi của những người Pha-ri-sêu và thượng tế chỉ là sự bế tắc của họ. Họ muốn bắt Đức Giê-xu nên sai lính đi, nhưng chẳng tên lính nào bắt cả, vì những lời Đức Giê-xu nói hợp lý và chính những tên lính cũng bị khuất phục. Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Đức Giê-xu nói gì mà mấy anh lính nghe xong lại không thi hành quân lệnh là bắt người? Ngay cả những anh lính thề sống thề chết với mệnh lệnh vì quân pháp bất vị thần. Thế mà hôm nay, lời Đức Giê-xu nói làm cho mấy anh lính không thể ra tay làm điều ác được. Cái lý lẽ của sự thật có một sức mạnh to lớn giúp người ta phân biệt phải trái. Ngay cả chính Nicodemo, một người trong bọn họ, cũng đã nhận ra điều đúng đắn. Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Câu hỏi của ông Nicodemo nhắc nhở những kẻ cầm quyền phải biết thi hành luật pháp. Thế nhưng, những kẻ quyền lực mù quáng hay chuột mũ và áp đặt những luật lệ riêng. Họ bạo quyền và cả vú lấp miệng em. Cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Họ đã trách ông Nicodemo. Ngày nay, không thiếu những kẻ cầm quyền, bốc đồng và thi hành quyền lực một cách mù quáng, bất chấp luật pháp. Họ hành động theo cảm xúc, nên nhiều người bị tù oan và bị đàn áp vô cớ. Những người cầm quyền lại là những kẻ ngồi xổm trên luật pháp. Tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các thượng tế và người Pha-ri-sêu chỉ nói mà không làm, chỉ thấy mà không biết, và quen quát mắng người khác hơn là lắng nghe. Còn những anh lính hôm nay đã tận mắt chứng kiến và nghe những lời của sự thật và thấy vị ngôn sứ vĩ đại, nên họ đã bị khuất phục và sự thật đã chiến thắng bạo quyền. Không anh lính nào ra tay bắt Đức Giê-xu cả. Lạy Chúa Giê-xu, lời của Ngài khai mở và mời gọi chúng con nhận ra sự thật, đồng thời giúp chúng con phân biệt phải trái đúng sai. Trong những ngày còn lại của mùa chay thánh này, xin cho mỗi người chúng con dừng lại những việc làm bất chính để trở về đường ngay nẻo chính. Nhờ đó, mỗi người chúng con không còn làm nô lệ cho tội lỗi và cái ác, mà trở nên người môn đệ, sẵn sàng theo Chúa lên Jerusalem. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, nhưng tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đài thứ tha xây đắp tình người yêu không biên giới. Nơi một người Chúa ơi, nơi một người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Mexico. Thêm một linh mục Mexico bị tội phạm giết. Cha Felipe Carrillo Altamirano đã bị giết hôm Chủ nhật 26 tháng 3 vừa qua tại El Naya, giám hạt Jesus Maria del Naya, bang Nayarit. Cha thực là nạn nhân của cuộc tấn công cướp của. Trong thông cáo về cái chết của cha Felipe, Hội đồng Giám mục Mexico nhấn mạnh rằng, một lần nữa, một linh mục công giáo đã bị tội phạm tấn công. Đồng thời, các giám mục cũng bày tỏ lời chia buồn với gia đình nạn nhân và đức cha José de Jesús González Hernández, giám mục Naya. Cha Felipe là linh mục thứ hai bị giết từ đầu năm nay. Trước đó, hồi đầu tháng Giêng vừa qua, cha Joaquín Hernández Cifuentes thuộc giáo phận Santillo đã bị giết. Thông cáo của các giám mục nói về sự kiện đau buồn này như sau. Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta sức mạnh để tranh đấu cho việc xây dựng một thế giới hòa giải và hòa bình, công bằng và huynh đệ. Chết không phải là kết thúc của thông điệp tình yêu mà Đấng Cứu Thế mang lại cho chúng ta, nhưng là sự viên mãn của cuộc sống. Với chức linh mục của mình, cha Felipe đã thể hiện những điều chắc chắn này, những điều mang lại cho chúng ta đức tin. Giám hạt Enaya thuộc bang Nayarit là một trong 20 huyện thuộc bang này. Tại giám hạt này có 11 linh mục giáo phận đang hoạt động, 14 linh mục dòng và 10 tu sĩ Francisco không phải là linh mục, và 30 nữ tu. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco chào mừng các tham dự viên hội nghị về nước. Ngày 22 tháng 3 vừa qua là Ngày Thế giới Bảo vệ Nước Dùng do Liên Hiệp Quốc thành lập cách đây 25 năm. Đã có nhiều hội nghị, hội thảo, gặp gỡ quốc tế được tổ chức nhân dịp này, trong đó có hội nghị về nước và giá trị của nước cho thế giới khác nước, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đồng triệu tập với Hiệp hội Argentina Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hôm 22 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chào các tham dự viên hội nghị này và nói rằng cuộc gặp gỡ này đánh dấu một chặng mới trong dấn thân của nhiều tổ chức, giúp gây ý thức đối với việc bảo vệ nước uống cho thiện ích của mọi người, và đánh giá cao các ý nghĩa văn hóa và tôn giáo của nước. Sẽ có một loạt các chương trình và sinh hoạt kéo dài suốt 5 năm tới đây để quảng diễn về việc bảo vệ nước dùng. Hiện nay trên toàn thế giới có khoảng gần 1 tỷ người không có nước dùng trong lành. Theo thống kê của Hội đồng Thế giới về nước dùng, trong số 923 triệu người không có nước dùng trong lành trên toàn trái đất, có 319 triệu tại các nước vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara, tức 32% tổng số dân chúng sống tại đây. 554 triệu người Á Châu, tức 12,5 tổng số dân số, và 50 triệu người Mỹ Châu Latin, chiếm 8% tổng số dân chúng trong vùng. Trong những vùng thiếu nước này, dân chúng Papua Tân Guinea có ít nước dùng trong lành nhất, với 40%. Kế đến là Papua nhiệt đới, 48%, Angola 49%, Chad và Mozambique 51%. Tổng cộng là 12% dân số thế giới không có nước dùng trong lành, và 3,5 triệu rưỡi tổng số người chết hàng năm có liên hệ đến nước dùng. Ngoài ra, lục lội, dông bão, sóng thần, thiên tai, bão tố, hạn hán và đói khát v.v. đã khiến nước trở thành một đe dọa tai họa đối với hàng tỷ người đang phải gánh chịu hậu quả của sự biến đổi thời tiết hiện nay. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết là 75% các thiên tai xảy ra đều có liên hệ đến nước. Chỉ cần nghĩ đến các trận mưa lũ gây lục lội kinh hoàng tại mạng bắc nước Peru trong những ngày vừa qua, khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người khác phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Hay là 20 triệu người đang bị nguy cơ chết đói chết khát đe dọa tại Nigeria, Nam Sudan, Somalia và Yemen. Tại 4 quốc gia này, sau chiến tranh, nạn hạn hán và thiếu nguồn nước đang giết hàng loạt gia súc còn sống sót và tàn hại ngành nông nghiệp vì không có nước tưới. Tại Ethiopia, hàng ngàn người chết vì không có được ly nước đỡ khát. Vẫn theo Hội đồng Thế giới về nước, thiệt hại ước lượng về hiện tượng thiếu an ninh về nguồn nước dùng trên nền kinh tế thế giới là khoảng 500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Nếu cộng thêm cả thiệt hại môi trường, con số này có thể chiếm 1% tổng sản lượng thế giới. Chính vì thế, Hội đồng Thế giới về nước khẩn thiết kêu gọi tất cả các chính quyền toàn trái đất hãy đặt trọng tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nước và dành một ngân khoản quan trọng trong ngân sách quốc gia để bảo đảm nước dùng trong lành cho mọi người dân trên thế giới hiện nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ hòa hợp và hòa giải tại Iraq. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ hành trình hòa giải và hòa hợp giữa các thành phần chủng tộc tôn giáo khác nhau tại Iraq. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng 29 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi vui mừng chào phái đoàn lãnh đạo Iraq gồm đại diện của các nhóm tôn giáo khác nhau, được Đức Hồng Y Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn tháp tùng. Sự phong phú của quốc gia Iraq yêu quý, hệ tại nhiều thành phần khác nhau, tượng trưng hiệp nhất trong sự khác biệt, sức mạnh trong sự đoàn kết, và thịnh vượng trong sự hòa hợp. Anh em thân mến, tôi khích lệ anh em tiến bước trên con đường này, và tôi mời gọi cầu nguyện để Iraq tìm lại được hòa bình, thống nhất và thịnh vượng trong sự hòa giải và hòa hợp giữa các thành phần chủng tộc và tôn giáo. Tôi cũng nghĩ đến các thường dân đang bị kẹt trong các khu vực phía tây thành phố Mosul và những người di tản vì chiến tranh, và tôi hiệp với đau khổ của họ qua kinh nguyện và sự gần gũi tinh thần. Trong khi tôi bày tỏ đau buồn sâu đậm vì những nạn nhân của cuộc xung đột đẫm máu, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy hết sức dấn thân trong việc bảo vệ các thường dân như một nghĩa vụ cấp thiết và khẩn cấp. Sau khi giải phóng khu vực phía đông Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, quân đội nước này cùng với đồng minh đang tấn công để giải phóng khu vực phía tây khỏi sự chiếm đóng của lực lượng IS. Theo Liên Hiệp Quốc, hôm 28 tháng 3 vừa qua, đã có ít nhất 307 thường dân bị giết tại Tây Mosul. Ông Zeraat al-Hussein, cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, kêu gọi quân đội Iraq và đồng minh tránh những cạm bẫy do lực lượng nhà nước Hồi giáo IS và đừng dội bom bừa bãi gây tử vong các thường dân. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhìn nhận và đang điều tra về vụ máy bay Mỹ dội bom hôm 17 tháng 3 vừa qua ở Tây Mosul, làm cho 200 thường dân thiệt mạng. Tin Roma. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria nói rằng, chỉ cần đến Syria thì sẽ biết địa ngục như thế nào. Đức Hồng Y Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Damascus, đã nói như trên khi cử hành thánh lễ nhận nhà thờ tước hiệu của Ngài ở Roma, nhà thờ Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, hôm thứ Bảy, 25 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y nói rằng, không thể diễn tả được nỗi thống khổ của người dân Syria bằng lời lẽ của con người. Lời mô tả xác đáng nhất về quốc gia này là, ai không tin có địa ngục, người ấy chỉ cần đến Syria thì sẽ biết địa ngục như thế nào. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Zenari đã liệt kê những con số bi thảm ở Syria. 400.000 người chết, 2 triệu người bị thương, trong số đó nhiều người bị chặt chân tay. Khoảng 5 triệu người tị nạn ở nước ngoài, hơn 6 triệu người phải di tản trong nước. Hơn 600.000 người bị cô lập mà không nhận được viện trợ nhân đạo. Hàng ngàn trẻ em chết vì các cuộc đánh bom, bị thương, bị chặt chân tay, thân xác và tinh thần tơi tả. Đó thực sự là một cuộc tàn sát người vô tội. Đức Hồng Y Zenari nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên được biết những gì đang xảy ra ở Syria, và Ngài muốn đến thăm đất nước này, nhưng có quá nhiều nguy hiểm. Đức Thánh Cha đã sẵn sàng đến đây, nhưng vấn đề là Ngài không thể thực hiện được điều đó nếu không có bảo đảm an ninh tối thiểu cho Ngài và nhất là cho người dân. Bởi vì nếu Đức Thánh Cha đến Syria, Ngài không thể ở trong tòa sứ thần mà phải đi gặp dân chúng, phải gặp mọi người. Đức Hồng Y nói tiếp, tôi không biết mô tả sự khốc liệt này như thế nào. Chỉ tóm tắt rằng, Ai không tin có địa ngục, người ấy chỉ cần đến Syria thì sẽ biết địa ngục như thế nào. Vì thế, Đức Hồng Y kêu gọi công luận phải gây áp lực đối với nhiều chính phủ, bởi vì có một mối nguy cơ lớn là dần dần những thảm kịch này sẽ bị lãng quên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 24 tháng 3 hàng năm, Giáo hội Italia dành ra ngày này để tưởng nhớ các thừa sai tử đạo, các chứng nhân đức tin. Chủ đề của ngày cử hành năm nay là câu nói, các con đừng sợ. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một vài số liệu liên quan đến sự kiện các thừa sai chịu bách hại trong những năm gần đây trên toàn thế giới. Từ năm 1990 đến năm 2016, đã có 1.112 vị mục tử, cũng như các nhà truyền giáo công giáo bị giết. Trong năm 2016, có 28 vị, tăng 6 vị so với năm 2015. Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp, số vị tử đạo tại Mỹ Châu chiếm đa số, 12 vị. Bên cạnh đó, số nữ tu bị giết hại cũng gia tăng, gấp đôi so với năm 2015. Trong năm 2016, có 14 linh mục, 9 nữ tu, 1 chủng sinh và 4 giáo dân bị sát hại. Ở Phi Châu, có 8 vị, Châu Á 7 vị, Châu Âu 1 linh mục. Các vị bị giết năm 2016 được công chúng châu Âu biết đến nhiều là cha Jacques Hamel, 84 tuổi, bị giết khi đang dâng thánh lễ ở Paris vào ngày 27 tháng 7 năm 2016. Bốn nữ tu dòng thừa sai bác ái bị giết ở Yemen bởi một người vũ trang tấn công nhà dưỡng lão và khuyết tật của các sơ. Tất cả có 28 vị được tưởng nhớ trong ngày tưởng nhớ các thừa sai tử đạo lần thứ 25 của Giáo hội Italia. Ngày này được cử hành vào ngày 24 tháng 3 hàng năm. Ngày 24 tháng 3 được chọn để tưởng nhớ các vị tử đạo, cũng là ngày chân phước Oscar Arnulfo Romero, Tổng giám mục San Salvador, bị giết khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa năm 1980. Đề tài của ngày cử hành năm nay là các con đừng sợ. Phần lớn các vị bị sát hại do hậu quả của các vụ trộm cắp hoặc cướp bóc, trong bối cảnh bạo lực và nghèo khổ về kinh tế và văn hóa. Các vị thường bị giết hại bởi chính những người các vị giúp đỡ, như cha René Wayne Robert, 71 tuổi, bị giết tại Mỹ ngày 10 tháng 4 năm 2016, bởi một thanh niên có vấn đề về tâm lý. 20 năm trước đó, cha đã viết trong di chúc, đừng kết án tử hình thủ phạm giết tôi. Cha João Paulo Noli, người Brazil, bị ba thanh niên nghiện ngập mà cha cho đi nhờ xe giết hại, sau khi đã cướp tất cả mọi thứ. Đôi khi các vị bị sát hại vì dấn thân cho công lý và nhân quyền. Cha Vincent Machozzi, dòng Đức Mẹ lên trời, bị binh lính giết tại Congo vì đã lên án các nhóm vũ trang tham gia buôn bán trái phép khoáng sản coltan. Có vị bị giết vì đòi tiền chuộc, như cha John Adeji, tổng đại diện giáo phận Otukpo, Nigeria. Xác của ngài được tìm thấy vào ngày 22 tháng 6, hai tháng sau khi bị bắt cóc, dù gia đình ngài đã trả số tiền bọn bắt cóc yêu cầu. Chín nữ tu bị giết là những nhà hoạt động bác ái. Nữ tu Isabel Solamatas, 51 tuổi, người Tây Ban Nha, truyền giáo tại Haiti từ nhiều năm. Kẻ cướp đã giết sơ khi sơ đang lái xe, chỉ để cướp giỏ sách của sơ. Sơ Margaret Held và Sơ Paula Merrill, cả hai đều 68 tuổi, bị đâm chết tại nhà ở Durant, bang Mississippi. Sơ Veronica Rakova, 58 tuổi, người Slovak, nhận được cuộc gọi cấp cứu từ trung tâm y tế mà sơ điều hành ở Nam Sudan. Khi trở về, sơ đã bị các quân lính sát hại. Elias Adiat, chết dưới làn bom đạn của Aleppo, Syria. Một kế toán và một tài xế chuyên chở tiền lương cho các giáo viên đã bị giết ở Congo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày một vài số liệu liên quan sự kiện các thừa sai chịu bách hại trong những năm gần đây trên toàn thế giới. Nhân ngày Giáo hội Italia tưởng nhớ các thừa sai tử đạo hôm 24 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do nữ tu Hồng Thủy thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài học hỏi không ngừng. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài tự học. Tự học là điểm then chốt. Biết bao nhiêu người không có cơ may đến trường, nhưng họ là những người biết nhiều, hiểu rộng và thành đạt hơn người. Đó chính là nhờ tinh thần cầu tiến và tự học hỏi không ngơi nghỉ của họ. Trong giáo dục, phải dành vị trí quan trọng nhất cho việc tự học. Chỉ có qua con đường này, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được. Các bạn có đồng ý với nhận định này của Spencer hay không? Dù phải học suốt đời, nhưng tuổi trẻ vẫn là tuổi đầu tư, tuổi để gieo trồng. Trí tuệ thời còn trẻ, có khả năng hấp thu cao, nhạy bén, do chưa bị các gánh nặng của trách nhiệm, của đời sống thực tế, cơm áo gạo tiền hay sức khỏe, vân vân, chi phối. Nhiều người khi lớn lên mới thấy tiếc nuối tuổi thanh xuân đã đánh mất cơ hội để học hỏi, để vươn lên. Nếu đầu tư lớn, góp vốn nhiều, chắc chắn đó là nền tảng xây dựng ngôi nhà tương lai của mỗi người. Các bạn trẻ muốn ngôi nhà cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Một căn nhà siêu vẹo chăng? Một túp lều tranh chăng? Một gian nhà nhỏ chăng? Hay một biệt thự hoặc một lâu đài chăng? Xin các bạn đừng quên rằng, tuổi trẻ không học, tuổi già nuối tiếc đấy. Các bạn hãy cố gắng nhớ lời này nhé. Không kho báu nào bằng học thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức. Cuộc hành trình của đời người không tiến là lùi. Rockefeller đã dặn dò chúng ta rằng, người tuy có sự thành công nhưng chỉ cần không tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn học tập thì sẽ bị người khác đánh bại. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện trên 90 nhà lãnh đạo cao cấp trên nhiều lĩnh vực để tìm hiểu xem đâu là lý do đem đến sự thành công. Kết quả cho thấy, những người có vị trí cao trong nghề nghiệp là những người có óc cầu tiến, không ngừng nâng cao kiến thức và các kỹ năng thuộc công việc nghề nghiệp của mình. Đứng trước những con người ham học, ta nhận thấy tâm hồn họ luôn rộng mở và họ có thể khiến ta tăng thêm năng lực, thêm phấn khích tiến tới. Tác giả Steve Goodie có kể rằng, trong dịp sinh nhật lần thứ 80, bà Jesse đã khoe với ông tấm tranh bà vừa thêu xong cho đứa cháu. Cháu bà muốn được thêu một con rùa ở giữa. Vì chưa bao giờ thêu rùa nên bà đề nghị thêu con chó hay cái nhà thay vào. Đứa cháu hồn nhiên nói với bà ơi, bà lớn rồi, bà phải học chứ. Bà Jesse đã cố gắng, và bây giờ bà rất vui và hãnh diện rằng mình tuổi này rồi mà còn học thêm được điều mới. Niềm vui này bà có được qua sự trong sáng của cậu bé. Có một nhà triệu phú, khi còn nhỏ, ông theo cha đi di dân. Cuộc sống tất bật nơi đất khách quê người không cho phép ông đến trường. Lớn lên, ông nối nghiệp cha cai quản cái xưởng nhỏ. Công việc càng ngày càng phát triển, nhưng có một điều lạ là ông luôn luôn giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy tờ vào ngày hôm sau. Người ta thắc mắc, nhưng dần rồi cũng quen. Thời gian trôi mau, nay ông đã già và trở nên một triệu phú trong vùng. Hôm vợ ông qua đời, bà để lại một di chúc. Ai cũng đoán già đoán non về việc chia gia tài, nhưng không, ao ước của người vợ hiền là yêu cầu ông phải học chữ. Ngần ngại vì tuổi tác, nhưng không muốn làm trái ý vợ, người suốt đời âm thầm đọc, viết và ký tất cả các giấy tờ trong nhà và việc làm ăn. Cháu nội ông chính là gia sư của ông, và mỗi lần thấy ông nản lòng, cậu bé liền dọa rằng sẽ mách bà. Nghe nói đến bà là ông như có năng lực để học tiếp. Cũng vậy, Phạm Quỳnh có câu, cái nợ khác có khi trả được, nợ học hành là nợ chung thân. Thế nhưng có người vặn vẹo, bao nhiêu người không học mà cũng thành công thành nhân đó. Đúng vậy, họ không học trường lớp nhưng họ đã học trường đời. Họ có một con tim khát khao và khối óc rộng mở, tiếp nhận và khám phá những điều mà cuộc sống đem lại. Ước mong sao mỗi chúng ta đều có chung một cái nhìn của Henvetti Uyt. Tác giả này nói, tôi vẫn còn tiếp tục học tập, việc giáo dục của tôi vẫn còn chưa kết thúc. Cả đời tôi chỉ là một quá trình giáo dục lâu dài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người e sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thì công bình bạc ai, vì yêu thương phá tan sầu đau, để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sống ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Hãy đứng lên đi nào người, vì ai
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Các lần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy trong các phúc âm, các lần thiên thần hiện ra ít, nhưng chúng lại nhiều trong sách Tông Đồ Công Vụ. Trước hết là biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên đoàn Tông Đồ, đang cùng mẹ Maria và một số các môn đệ khác cầu nguyện trong nhà tiệc ly. Ở đây phải minh xác ngay một điều, đó là không phải các thiên thần mà là chính Chúa Thánh Thần, là ngôi ba Thiên Chúa hiện ra với mẹ Maria, các tông đồ và các môn đệ, là cộng đoàn nòng cốt của giáo hội khai sinh mà lịch sử được sách Công Vụ trình thuật. Chương 2 sách Tông Đồ Công Vụ kể như sau. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy có nhiều người kéo đến, họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto và Asia, có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những người vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau, thế nghĩa là gì? Nhưng người khác lại chế nhạo, mấy ông này say bứ rồi. Bây giờ ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 lớn tiếng nói với họ rằng, thưa anh em miền Judea, và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba, nhưng đó là điều đã được ngôn sứ Joel nói đến. Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi tớ nam nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao, và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu, lửa và những cột mây. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hóa thành máu, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày vĩ đại, vinh quang. Bây giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ. Thưa đồng bào Israel, xin nghe những lời sau đây. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng, tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng, người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy đang nghe. Thật vậy, vua David đã chẳng lên trời, thế mà lại nói: Đức Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Điểm thứ hai cần ghi nhận, đó là sự biến đổi nơi đoàn tông đồ và các môn đệ. Từ những kẻ nhút nhát sợ hãi, họ trở thành can đảm bạo dạn, công khai rao giảng Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, và làm chứng cho Ngài. Thứ ba, tuy họ nói tiếng Do Thái, hay đúng hơn tiếng Aramây, nhưng dân chúng nghe họ lại hiểu mỗi người trong ngôn ngữ của mình. Chúa Thánh Thần khiến cho mọi người thuộc các quốc tịch, màu da và ngôn ngữ khác nhau hiểu điều tông đồ Phêrô rao giảng. Thứ tư, Phêrô lên tiếng trong tư cách là thủ lãnh đoàn tông đồ, và thánh nhân đã được Chúa Thánh Thần biến đổi từ một bát thuyền trài đơn sơ chất phác, không được học hành uyên bác, trở thành một người ăn nói trôi chảy, lý luận vững chãi, có sức thuyết phục, khiến cho mọi người, nhất là dưới lãnh đạo Do Thái, phải ngạc nhiên khâm phục, và đặc biệt là khiến cho những người nghe thánh nhân rao giảng Chúa Kitô đông đảo xin gia nhập giáo hội. Chỉ với bài giảng đầu tiên, Thánh Phêrô đã khiến cho 3.000 người theo đạo. Thứ năm, các tông đồ làm được nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh và hoán cải các con tim, như Chúa Giêsu đã ban quyền ấy cho các ngài, và nói trước là các vị sẽ làm được nhiều điều lớn lao. Thứ sáu là chân dung của giáo hội thời khai sinh. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần chính thức khai mào cuộc sống và sinh hoạt của Kitô giáo, và Thánh sử Luca tóm gọn chân dung và cung cách sống cũng như sinh hoạt của giáo hội trong vài câu ngắn gọn. Tín hữu hiệp nhất với nhau, họ để mọi sự làm của chung, họ bán đất đai tài sản lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Phải nói Kitô giáo thời khai sinh là tập đoàn cộng sản chân chính duy nhất đầu tiên trong lịch sử loài người. Ngoài ra Kitô hữu còn đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ cầu nguyện. Hồi đó Kitô giáo chưa hoàn toàn tách rời khỏi Do Thái giáo, và tín hữu vẫn lên đền thờ Jerusalem cầu nguyện như mọi tín hữu Do Thái khác. Chỉ sau này vào năm 90, khi Do Thái giáo họp công nghị tại Jaffna và quyết định khai trừ các Kitô hữu, Kitô giáo mới trở thành một tôn giáo độc lập hoàn toàn tách rời khỏi Do Thái giáo. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, tức cử hành bí tích thánh thể, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Kitô giáo thời tiên khởi vì vẫn còn ít người nên sinh hoạt tại các tư gia, tức nhà riêng của các tín hữu có chỗ rộng rãi tiếp đón các anh chị em khác. và sau khi cử hành thánh lễ, họ chia sẻ bữa ăn huynh đệ với nhau trong tinh thần đơn sơ và niềm vui. Đơn sơ và tươi vui là hai nét nổi bật trong cuộc sống yêu thương của các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh. Bên cạnh đó, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Kitô hữu được dân chúng thương mến vì cuộc sống bác ái huynh đệ và liên đới chia sẻ của họ với nhau và với tất cả mọi người, không phân biệt kỳ thị ai. Và đây là lý do khiến cho cộng đoàn càng ngày càng có đông người xin gia nhập. Trên đây là chân dung lý tưởng của giáo hội thời khai sinh. Sau này, khi số tín hữu đông hơn, giáo hội vẫn duy trì hình thức giáo hội tại gia, nhưng các khó khăn cũng sẽ bắt đầu nảy sinh. Cùng với các vụ bách hại là các phức tạp trong cung cách hướng dẫn các sinh hoạt cộng đoàn, trong đó có việc phân phát lương thực hàng ngày. Chương 6 sách Công Vụ kể rằng, các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Chính vì thế, nhóm 12 tông đồ mới xin cộng đoàn chọn 7 người xứng đáng được tiếng tốt, tràn đầy thần khí, để lo việc đó thay cho các ngài, còn các tông đồ thì chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Chức phó tế trong giáo hội bắt nguồn từ đó. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cành lìa cây sẽ héo khô giữa rừng xanh tươi, con xa lìa ngàn sống một đời không chỗ hoa trái. Cành mà lìa cây sẽ héo khô bị người đốt cháy, con xa bỏ ngay con là cành héo khô tàn phai. Chúa gọi mời con sống chứng nhân giữa đời hôm nay, yêu thương mọi người dẫu phải chịu đau khổ oan trái. Cậy dựa vào con sẽ ngã thua quyền lực tăm tối, không nương tựa thầy con mộng giòn ngã thua mà thôi. Vì không có thầy, chúng con không làm được gì. Như cành lìa cây bị khô héo chẳng còn ích chi. Ai ở trong thầy thì sẽ sinh được nhiều hoa trái. Vì không có thầy, con chỉ là cành chết giữa.
Nếu như hạt giống tri thức được ươm mầm đặc biệt qua các thời đại, thì hạt giống nhân văn với lương tâm trong sáng ngay thẳng lại càng phải quan tâm đặc biệt hơn nữa. Câu thành ngữ tiên học lễ hậu học văn vẫn được treo cao ở hầu hết các trường để nhắc nhở học trò. Thế nhưng, biết bao câu chuyện chưa hay về ngành giáo dục vẫn thường đang xảy ra. Những ngày vừa qua, dân trong nước rất bức xúc khi báo chí đưa tin vụ việc học sinh trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội bị ô tô chở cô hiệu trưởng đụng gãy chân trong sân trường. Vậy mà cô hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc đã bưng bít sự việc, lại còn làm một công việc dối trá, lấy phiếu khảo sát báo cáo sai sự thật, khiến dân tình đánh giá. Con số 100% học sinh và cả giáo viên không nhìn thấy vụ việc có sự gian dối. Cô hiệu trưởng gian dối
hệ thống giáo viên trong trường gian dối, học sinh làm sao tránh khỏi gian dối khi được tiếp xúc với họ. Những giờ học trên lớp dù có cải cách nội dung, hình thức, nhưng việc giáo dục xuyên qua phẩm chất thầy cô giáo lại thiếu vắng chữ tâm, thì niềm tin, niềm hy vọng vào tinh thần trách nhiệm với người và với đời của thế hệ kế tiếp sẽ ra sao? Giáo luật dạy, việc giáo dục chân chính phải nhằm mục đích đào tạo toàn diện con người, và đồng thời phải hướng về mục đích tối hậu của con người cũng như lợi ích chung của xã hội. Cho nên các trẻ em và các thanh thiếu niên phải được đào tạo thế nào để họ có thể phát triển cách hài hòa những tài năng thể lý, luân lý và trí tuệ của mình, để họ có được một ý thức hoàn hảo hơn về trách nhiệm, biết sử dụng đúng đắn sự tự do của mình, và để họ trở thành những con người có khả năng tham gia tích cực vào đời sống xã hội. Lỗ hổng về kiến thức có thể lấp đầy, còn lỗ hổng nhân cách đang ăn mòn lối sống và sự lệch lạc trong giáo dục thì không dễ san bằng. Đây là những bài toán khó, chưa có lời giải, mà hệ thống giáo dục hiện hành của đất nước chưa dễ để cải cách. Việc giáo dục định hình những con người vừa có tài vừa có tâm, vừa thành công vừa thành nhân vẫn đang bị bỏ lửng trên đất nước chúng ta. Giữa muôn ngàn nỗi trăn trở ấy, giờ đây, hiệp với chân phước Đa Minh Saddhaphora, một tu sĩ linh mục dòng Đa Minh, ta cũng hãy cùng cầu nguyện cho nền giáo dục trên thế giới, đặc biệt là trên đất nước chúng ta, có những bước tiến mới. Đa Minh Saddhaphora sinh trưởng trong một gia đình danh giá thuộc dòng họ Pada gốc ở Constantino, Palermo, miền Sicilia. Gia cảnh này đã tạo một khởi đầu thuận tiện trên đường trí thức, công danh, sự nghiệp cho cậu. Hơn thế nữa, cậu còn sở hữu trí thông minh sắc sảo, sự nhạy bén tinh tế. Thêm vào đó, cậu còn có lòng đạo đức, sự gắn bó với cộng đoàn, tinh thần bác ái với tha nhân và sáng ngời nhân đức. Là một nhà thần học danh tiếng, có khả năng giảng thuyết và lòng nhiệt tâm với công tác giáo dục đào tạo, cha được anh em tín nhiệm trao trách nhiệm giám sát việc học trong dòng và trách nhiệm chồng người. Chính lúc lòng nhiệt thành của các giáo hữu trong giáo phận Pereyana có chiều hướng đi xuống, cha Đa Minh Saddhaphora đã hăng say dấn thân để thắp lại ngọn lửa yêu mến Chúa bằng con đường phúc âm hóa. Cha tận dụng hết mọi khả năng Chúa ban để tạo nên rất nhiều cuộc đời thánh thiện tài đức khác. Cửa trời rộng mở đón cha Đa Minh Saddhaphora vào thiên đàng ngày 21 tháng 12 năm 1521. Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 13 đã chuẩn y việc tôn kính Ngài. Lạy Chúa, ngang qua cuộc đời của chân phước Đa Minh Saddhaphora, con ước mong cho những nhà giáo luôn chú tâm đến các bài học giúp hình thành nhân cách cho học trò. Ước mong sao con luôn ghi nhớ, giáo dục là con đường ngắn nhất khiến cho quê hương đất Việt mang lấy bộ mặt mới nhờ những con người đạo đức, trí thức, tài giỏi. Và như chân phước Đa Minh Saddhaphora, con được mời gọi nỗ lực trước hết bằng việc chú tâm rèn luyện bản thân, tập tành nhân đức. Xin Chúa cho cuộc sống này có thêm nhiều Đa Minh Saddhaphora mới, để xã hội hiện đại được đánh thức những giá trị đạo đức cao đẹp, vực dậy những đức tính nhân bản, nhân ái. Amen.
Con là bụi trâu, Chúa đã cho nên cành cây nhỏ. Chúng chia cuộc đời, chúng cội nguồn chung một dòng máu. ngày ngày đêm thánh ý cha chọn là lẽ sâu. Nhưng con mọn hèn vướng tội đời có chi mà mong. Con là cánh nho mỗi phút giây cha hằng nâng yêu thương thiêng cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái. Lời thầy dạy khuyên sẽ giúp con được sạch hồn trí, nên xa lìa thầy con lạc đường trên nơi chân ai. Vì không có thầy chúng con không làm được gì, như cành lìa cây bị khô héo chẳng còn ích chi. Ai ở trong thầy thì sẽ sinh được nhiều hoa trái. Vì không có thầy con chỉ là cành chết giữa đời. Vì không có thầy chúng con không làm được gì, như cành lìa cây bị khô héo chẳng còn ích chi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.